Đập lúa đêm trăng.
Ông Dương, đội trưởng sản xuất đội ngõ ngò của hợp tác xã Làng Ngọc, đứng ở giữa đường gào oang oang qua cái loa bằng sắt tây. Alo, alo, tối nay toàn thể thanh niên nam nữ trong đội ra ngoài sân kho đập lúa. Ai đi làm thì được tính một công. Mẹ Cái Hà bảo, ăn cơm ù lên rồi ra kiếm lấy một công con ạ. Bố thằng Tú kéo liền hai hơi thuốc lào, ngồi dựa lưng vào cái cột hiên, mắt lờ đờ khói, giọng lè nhè như say rượu, gọi, thằng Tú đâu rồi? Lấy cái néo mà ra sân kho đội đập lúa, ở nhà chơi cũng thế. Thằng Tú và Cái Hà vừa học xong cấp 3, đang đợi kết quả thi, nhà ở cạnh nhau. Hai đứa ý ới gọi, rồi cùng ra sân kho đội sản xuất. Sân kho của đội sản xuất ngõ ngò nguyên là cái điếm thờ của ngõ. Cả làng thì có đình thờ Thành Hoàng, còn các ngõ có điếm thờ thổ công. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Làng vẫn truyền thế. Hồi trước khi có hợp tác xã, điếm ngõ ngò rất thiêng. Tuy rằng điếm không tòa ngang dãy dọc to tát gì, chỉ là một ngôi nhà gỗ ba gian, cửa bức bàn. Bên trong có một ban thờ. Bên ngoài là một cái sân to, lát gạch vuông nâu sẫm. Bà nội Tú vẫn kể, ông thần đất ở ngoài điếm ngõ nhà mình rất hay hiện hình vào những đêm 30 tối trời. Ông chỉ to bằng cái bình vôi, hồng rực. Ông bay lừ lừ khắp các nhà trong ngõ. Đấy là ông đang đi xem xét điền thổ nơi mình cai quản. Hễ gặp người cứng bóng vía là ông biến ngay xuống đất. Nhưng gặp người yếu bóng vía, ông rất hay trêu. Cứ lượn lờ nhảy múa nhào lộn ngay trước mặt. Ông thần đất ngõ ngò rất vui tính. Mấy cái người hay đi ăn sương, gặp ông, bị trêu, sợ vãi ra quần. Nhưng mà ông chỉ đùa thế thôi, chứ chưa hại ai bao giờ. Bố Tú nghe mẹ nói với cháu thế, gắt. Bà chỉ được cái tin nhảm nhí. Đừng có kể những chuyện hoang đường cho trẻ em, rồi gieo rắc cho nó mê tín dị đoan. Bà vừa chống tay vào đầu gối đứng dậy, lom khom đi vào trong buồng vừa lẩm bẩm. Còn anh nữa đấy, cứ liệu một vừa hai phải thôi. Không có lúc các ngài ấy vật cho thì nhăn răng nhìn rời mà bỡn. Ý bà bảo bố Tú cùng với mẹ Cái Hà hay đi họp chi bộ ngoài điếm. Ra rất nhiều nghị quyết, hình như còn định ra cả nghị quyết đóng cửa điếm thờ thổ thần nữa kia. Mà lại họp rất lâu, nhiều hôm mãi đêm mới về. Mẹ Tú ở nhà không ngủ được, lăn bên nọ bên kia, cái giường đóng bằng tre ngâm chưa kỹ, nên mộng không khít, cứ kêu cọt kẹt. Thế rồi một hôm, ban chỉ huy đội sản xuất ngõ ngò đứng đầu là ông Dương trưng dụng điếm làm kho của đội. Cửa võng, ỷ, ngai, lư hương, đỉnh đồng, ban thờ dẹp hết, chất đóng vào một xó. Tượng ông thổ thần bằng đất sét, tô sơn đỏ đen bị ông Dương vác sang bờ sông, quẳng đánh một cái. Ông xoa tay. Thế là hết cái trò mê tín dị đoan. Riêng cái mâm gỗ sơn son thiếp vàng vẫn để đồ lễ trên bàn. Ông ấy mang về nhà làm mâm ăn cơm nhà mình. Điếm thờ thổ công thành kho chứa lúa, phân bón cùng các thứ linh tinh phục vụ cho sản xuất hợp tác xã. Tú thắc mắc, hỏi bà ơi, thế bây giờ ông thổ công ngõ mình, ông ấy ở đâu? Bà Tú không nói gì. Bà đang ngồi ngoài sân sưởi ấm. Hôm ấy đang mùa đông nhưng trời lại hửng nắng. Nắng hanh vàng mà vẫn se sắc lạnh. Hồi lâu bà lẩm bẩm. Sống mãi chả chết điệt cho, chán quá. Bố Tú đi làm đồng về ngang qua, nghe tiếng gắt. Bà chỉ hay nói gỡ mồm. Nhà Tú và Hà cạnh nhau, cách cái dậu trồng bằng cây găng. Cái thứ cây này gai rất nhọn và sắc. Xưa hàng dậu ấy bằng cúc tần. Hồi Tú học lớp 2, một hôm thấy mẹ mang cành găng về dâm chèn vào dậu. Thế rồi giống găng lên át cả cúc tần thành cái hàng rào toàn gai sắc nhọn. Tú thấy lạ, cái hàng rào bằng cúc tần vừa thơm vừa đẹp. Thỉnh thoảng vài sợi dây tơ hồng vàng tươi rón rén bò lên cành lá xanh mơ. Bọn chuồn chuồn bay đến nhẫn nhơ đậu. Tú và Hà ra lơm khơm rình bắt. Có lúc hai đứa ở hai bên dậu cùng thò tay lên chộp một con chuồn chuồn dúi vàng ươm. Đẹp tuyệt. rồi chả đứa nào bắt được. Con chuồn chuồn bay đi mất, hai đứa đứng cãi nhau chí chóe. Đến khi thành cái dậu gai găng, chuồn chuồn cũng không về đậu nữa. Tú tiếc, bắt đền mẹ. Mẹ đã không đền, lại còn phát thêm vào đít cho mấy cái. Bà nội Tú bảo, thế này gọi là yêu nhau, rào dậu cho kín. Từ ấy, Tú ít ra chơi ở bên dậu, thế nhưng Tú và Hà vẫn thân nhau, hai đứa bằng tuổi, học cùng nhau suốt. Nhưng cái Hà không còn bố. Bố nó đi bộ đội chống Mỹ lúc nó mới hơn một tuổi, nghe nói là đi bê dài. Hai năm sau thì có giấy báo tử, cái Hà thành con liệt sĩ, mẹ cái Hà thành vợ liệt sĩ. Ở hợp tác xã, nhà nó thành diện gia đình chính sách, khi chia rơm chia thóc, bao giờ cũng được ưu tiên lấy trước. Mẹ cái Hà còn trẻ, rất xinh. Bà nội Tú ngồi chải đầu ở hiên nhà, ta tháng. Khổ thân con mẹ cái Hà, gái một con phơi phới ra thế mà quá bụa, rồi chả biết có đứng được mà nuôi con không. Mẹ Tú ngấm nguýt. Bà cứ rỗi hơi lo việc hàng xóm. Người ta là gia đình chính sách, ông chủ nhiệm, ông đội trưởng, ông chi bộ. Ông nào chả có trách nhiệm đỡ đần, bà cứ lo bò trắng răng. Vừa nói, mẹ Tú vừa liếc về chỗ cuối sân, nơi bố Tú đang ngồi chẻ tre làm lạc buộc. Hồi ấy Tú còn nhỏ, chả hiểu đỡ đần nghĩa là gì. Một hôm sáng sớm chạy ra bờ dậu đi tồ, thì thấy tiếng ông Dương oang oang gọi công ngoài ngõ. Cô Mi hôm nay đi tắt nước đồng màu nhé. Cô Mi, mẹ cái Hà đang cho lợn ăn. Vâng một tiếng, Tú đứng bên dậu, mắt nhắm mắt mở, thấy ông Dương đã lõn vào vườn nhà cái Hà lúc nào. Ông đến đằng sau cô Mi, lúc ấy đang chõng mông đổ cám vào máng trong chuồng lợn. Ông ấy đưa hai tay đỡ mông cô Mi, vừa bảo, con lợn này trống lớn ghê. Phải gió cái nhà ông này. Cô quay lại, vừa nói vừa gạt tay ông Dương ra. Tú không hiểu sao ông Dương lại đỡ mông cô Mi. Tú nghĩ hay là người lớn gọi thế là đỡ đần. Thế rồi ông Dương lôi cô Mi vào chân đống rơm đè xuống, nhưng chả thấy cô Mi kêu ca gì. Tú buồn ngủ díp cả mắt, đi vào nhà lăn ình ra giường. Bố Tú là bí thư chi bộ ngõ ngò, không thấy bố sang đỡ đần cô Mi bao giờ. Chắc bố sợ cái hàng rào cây găng toàn gai nhọn hoắt. Bố Tú rất hay đọc nghị quyết gì đấy những buổi trưa ăn cơm xong. Bố hay đọc về cái sự áp bức. Bố bảo bọn đế quốc phong kiến luôn rình áp bức dân ta. Mẹ bảo, thế thì nhà này ông là đế quốc, ông hay áp bức tôi. Mẹ còn nói, dạo này các ông lãnh đạo hay đến đỡ đần cô Mi, mà ông hàng xóm không thấy sang, có khi thiệt. Bố Tú và mẹ cái Hà chỉ hay đi họp chi bộ về muộn, mà chi bộ ngõ ngo dạo này họp luôn. Bố Tú nói với mẹ là phải họp để đề ra nghị quyết lãnh đạo hợp tác xã tiến lên sản xuất lớn. Mẹ vặt lại, nói lớn đâu chả thấy, chỉ thấy dân càng ngày càng đói. Mới đầu, mỗi ngày công còn được cân thóc, bây giờ còn được 5 lạng. Tiến lên sản xuất lớn, chắc mỗi ngày công còn 3 lạng thóc lép. Bố Tú mặc kệ, ngày đi làm đồng, tối vẫn chăm chỉ đi họp. Nhiều hôm rất khuya, bố về thì Tú đã ngủ lăn ngủ lóc rồi. Chỉ có mẹ là không ngủ được. Mẹ cứ hay nằm thở dài, rồi trở dậy, ra ra vào vào, hết sân thềm cổng ngõ, lại xuống bếp lên nhà. Bà Tú thấy thế, bảo mẹ. Nó đi làm việc làng, việc nước. Kệ nó, mày cứ ôm con mà ngủ, lấy sức mai còn đi làm hợp tác. Bà thì biết cái gì? Làng nước cái gì? Xã viên đội ngõ ngo đi làm đồng nói rang rang. Ông bí thư truyền đạt nghị quyết cho cô đảng viên ở gốc cây và trong vườn miếu thổ thần bằng cách truyền trực tiếp vào mồm. Mẹ mày cứ nghe người ta nói nhảm. Thằng bố nó không có tính ấy. Tao nuôi còn lớn tao biết chứ. Vâng, biết, biết. Mẹ Tú dài giọng trong đêm nghe não nề, làm cho con Bích, em Tú tức giấc khóc ré lên. Mẹ vừa vạch vú nhét vào mồm nó, vừa ru. À ơi, cái cò, cái vạc, cái nông, sao mày dẫm lúa ruộng ông hỡi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi. Sân điếm thổ thần, nay là sân kho đội sản xuất. Lúa được bà con xã viên gặt lúc chiều, gánh về chất đóng hình chữ U quanh sân. Bọn thanh niên nam nữ trong đội hè nhau dỡ cánh cửa miếu bằng gỗ lim rất dày ra, kê nghiêng trên những cái giá gỗ để làm phản đập lúa. Tất cả đứng vào sau phản, những bó lúa chất sau lưng, tay mỗi đứa cầm cái néo là hai thanh tre hóp tròn, nhẵn bóng, dài khoảng 30 phân, đầu trên nối với nhau bằng một sợi dây thừng tết chặt. Xoay người lại phía sau, lượm bó lúa vào sợi dây néo, xoáy một vòng, xiết lại. Quay người qua phía sân, vung bó lúa lên, bụp bùm, bụp bùm. Thả lỏng dây néo, ném bó lúa đã rụng hết thóc ra ngoài phía vườn một cách thiện nghệ. Bọn con trai còn ngầm thi xem thằng nào ném được bó rơm đi xa. Có thằng ném vọt qua tường khu miếu, ra tít ngoài đường. Ông Dương đội trưởng, tay cầm mấy bó rơm hầm hầm đi vào, quắt lên. Mấy thằng chúng mày định phá hoại của công đấy hả? Ném vừa vừa thôi, gọn vào một chỗ để người ta chia cho dễ. Bọn thanh niên nam nữ vừa đập lúa không ngừng tay, vừa rào rào tán chuyện. Chả đứa nào để ý đến lời ông Dương. Những bó rơm vẫn bay vung vút, lấp loáng dưới trăng. Hôm ấy trăng 16, sáng lạ. Ánh trăng dải về trên đống thóc đang dần vung đầy trên sân. Trăng chớp chới trên những hạt thóc bắn ra từ những lượm lúa đang đập, vẽ một vòng cung mờ theo nhịp của những đôi tay trẻ trung. Ông Dương đội trưởng đứng chống nạnh đầu sân nhìn bọn trẻ đập lúa. Chả ai bắt chuyện, chán bỏ đi đâu mất. Đêm xuống, mát hơn, ánh trăng như xanh hơn, nhưng mà bọn đập lúa hình như thấm mệt. Chúng chỉ đập bùm bụp vài ba cái chiếu lệ, rồi thẳng cánh ném lượm lúa còn phân nửa thóc vào đống rơm ngoài vườn. Lúc cầm néo ra sân kho, bà Tú gọi lại thì thầm, chúng mày đi đập lúa thì bảo nhau đập dối giả thôi, để chia rơm về vò lại còn kiếm thêm một tí. Thóc lúa hợp tác thành đống lù lù thế mà không biết cân đối chia chác ra làm sao, nhà nào cũng được một nắm, chả đủ ăn đến mùa. Trên đường đi, Tú hỏi Hà, mẹ cậu có bảo gì không? Hà nhăn mặt, cái mũi xinh xinh nhọn ra, nom đến ngộ. Hà bảo, ai cũng thế cả thì bao giờ mới xây dựng được hợp tác xã cấp cao, để đời sống mới sướng như bên Liên Xô, Trung Quốc. Nhưng mà đi đập lúa đêm nên Hà mặc mỗi cái áo đông xuân trắng cọc tay. Đêm càng về khuya, trăng sáng như ban ngày, mỗi lần liếc sang bên cạnh, thấy vú Hà cứ nảy bần bật theo nhịp đập. Lúc cùng nhau cúi xuống lượm lúa, Tú thấy ánh trăng chiếu tận vào trong cổ áo Hà, sáng trưng cả cặp vú nhễ nhại, tròn như cái bát ăn cơm úp ngược. Tú và Hà vốn thân nhau từ bé. Từ cái dạo mẹ Tú thay hàng rào cúc tần bằng hàng rào găng thì có nhạt đi một tí, nhưng vẫn thân. Vú của Hà thì Tú nhìn thấy từ lâu. Hồi học lớp 6, một buổi sáng Hà đi qua trước cổng, rủ Tú ra đồng bắt cua. Hai đứa đi sâu xuống mãi cánh đồng chằm, ở đấy ít người đến bắt. Tìm được một thửa ruộng lúa sắp chín, những cái hang bên bờ đầy những vết chân cua, hai đứa mừng rỡ, chắc là nhiều cua. Bèn chia nhau vòng theo hai đầu, mải mê với những con cua vàng ươm béo nút lôi trong hang ra, cả hai cứ hì hục men theo bờ thửa ruộng. Lúa sắp chín tỏa hương thơm nức mũi. Hai cái bụng bé nhỏ của cô cậu học sinh lớp 6 cồn cào nghĩ đến nồi cơm gạo mới dẻo thơm ăn với canh cua nấu rau đầy mùng tơi. Mải mê đến lúc hai đứa cọc vào đầu nhau đánh bóp mới ngẩng lên. Thì ra là chúng đã cùng nhau táo một vòng quanh thửa ruộng. Hai đứa cùng đang thò tay trong hang lôi con cua cuối cùng ra. Hà cúi sát xuống ruộng, thọc cánh tay nhỏ nhắn của mình vào hang sâu, tóm nốt con cua ngoan cố. Nó mãi bắt quá nên cái áo nâu bật hết cả mấy cái cúc bấm ở ngực lúc nào không hay. Tú nhìn thấy cứ ú ớ lạ lẫm, không nói được câu nào. Nó và Hà cùng trẻ trai gái cả làng vẫn hay tắm trần ở ao sen. Dịp trước thấy ngực Hà cũng vẫn phẳng lì như ngực nó. Không như mấy chị lớn, vú chị nào cũng thay lẫy to tướng. Thế mà hôm nay Tú lại thấy rất lạ. Ngực Hà nhô lên chum chúm như nửa quả cau của bà nội vẫn dùng để ăn trầu. Đầu vú thì đỏ ửng lên cứ như bị tấy. Lúc hai đứa ngồi bên bờ xóc xóc giỏ cua xem đã đủ bữa chưa, Tú chỉ vào ngực Hà. Cậu bị làm sao thế? Làm sao? Ở đâu? vú cậu sưng tướng lên kia. Không biết, mấy hôm nay tự nhiên tớ thấy sưng to, đau đau, chưa hỏi mẹ xem bị làm sao. Vừa nói, Hà vừa tự nhiên vạch rộng thêm áo ra, nhòm vào ngực mình, rồi sau đó mới thong thả cài lại cúc áo. Hà bảo, thôi mình về đi, nấu cơm ăn còn đi học. Từ hôm sau, không thấy cái Hà qua rủ Tú cùng đi bắt cua nữa. Đi học, nó cũng lang lãng, Tú cũng chả để ý. Cho đến năm vào học cấp 3, vẫn cùng lớp với Hà. Một buổi nghe thầy Kiền dạy sinh vật, nói về cái sự giao hoang sinh sôi nảy nở của muôn loài. Đêm hôm ấy về, Tú mơ một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ, Tú lại thấy mình đi bắt cua cùng Hà. Hai đứa ngồi với nhau trên bờ ruộng. Tự nhiên, Tú đưa tay bật những hàng khuy bấm trên cái áo nâu của Hà. Rồi Tú thấy mình vụt mặt vào bộ ngực chùm chùm nũng cao của Hà. Không thấy Hà nói gì mà Hà lại đưa hai tay vò lên cái đầu tóc khét nắng của Tú. Tú bừng tỉnh, giấc mơ đầu đời trai trẻ. Trăng 16 ngã hẳn về phía tây. Buổi đập lúa đêm trăng đã xong, thóc đã vuông thành đống ở sân, rơm trong vườn. Ông Dương phân công hai dân quân mang súng trường đến ngủ canh. Ngày mai, thư ký đội sản xuất sẽ lên phương án ăn chia theo công điểm về cho các gia đình trong ngõ. Tú và Hà cùng nhau ra về, mệt, buồn ngủ, chả đứa nào nói câu gì. Cả hai cứ yên lặng đi trên đường ngõ lấp loáng trăng đêm. Bỗng Hà thở dài. Mãi không thấy giấy báo điểm, ở nhà mãi chán quá. Tú cũng chả biết nói gì, nó cũng chán. Nó cũng không biết mình có cơ hội thoát ra khỏi cái chân tre muôn đời khốn khổ của ngõ ngo, của làng Ngọc không. Nó chào Hà cục lũng, về nhé, rồi rẽ vào cổng nhà mình. Sáng hôm sau, Tú và Hà cùng một nhóm nữa được điều đi xới ngô của hợp tác xã bên bãi. Nhưng đấy cũng là buổi đi làm hợp tác cuối cùng của hai đứa. Đang xới ngô bên cánh bãi thì ông bưu tá gọi hai đứa có giấy báo điểm. Tú đổ bách khoa, còn Hà đổ sư phạm. Hai đứa bỏ cả cuốc ngoài bãi chạy về nhà, đứa nào cũng vui. Từ nay chấm dứt cảnh lội bùn ngắm đít trâu. Chào tạm biệt lũy tre làng âm u khốn khó, hai đứa ra đi. Đi như muốn chạy khỏi quê hương đang trong kỳ đói kém. Để rồi đứa nào đứa nấy sẽ lại đâm đầu vào những gian nan khốn nạn, cay nghiệt hơn nhiều. Rồi dòng đời đưa đẩy mỗi đứa mỗi phương, với những niềm vui, nỗi buồn và những người bạn mới. Thật kỳ lạ là hai đứa cũng hay về quê, nhưng chả khi nào trùng nhau. Cứ đứa này về thì đứa kia vừa đi, mà cũng chả đứa nào nghĩ đến chuyện liên lạc thư từ thăm hỏi nhau. Trong thâm tâm, đứa nào cũng coi nhau thân thuộc quá rồi, gặp thì nói chuyện, thư từ hỏi han, nghe khách sáo làm sao. Mãi về sau này, khi đã nếm trải hết mùi đời cay đắng chát ngọt ra sao, cả Tú và Hà mới thấy nhớ da diết, thấy tiếc nuối những kỷ niệm xưa với người bạn học cùng ngõ. Và cái đêm trăng cuối cùng đi bên nhau trong miên man hư ảo của làng quê tĩnh lặng, luôn là một cái gì êm dịu, nằm sâu, rất sâu trong tâm hồn cả hai. Tú và Hà đi học được vài tháng, thì đội sản xuất ngõ ngo xảy ra khá nhiều chuyện. Đầu tiên là bụng mẹ cái Hà cứ to dần lên. Đi làm hợp tác, mới đầu người ta bảo, cô My dạo này béo. Sau, xã viên lại nói là cô ấy bị bệnh bán bụng. Đến sau nữa, thành ra cô ấy có chữa. Vợ liệt sĩ, đảng viên mà lại có chữa, quả là vấn đề to. Họp kiểm điểm cô My ở điểm ngõ ngo, bố Tú chủ trì. Họp mấy hôm liền mà chả kiểm ra ai là bố đứa bé. Mẹ Tú thì bảo, cứ tra vấn lắm, cô ấy mà nói hết ra, chết cả lũ. Mấy tháng sau, cô My đẻ ra một bé trai rất bụ bẩm. Cô thôi sinh hoạt luôn từ đợt ấy. Cái Hà thỉnh thoảng về nhà, bế em đi chơi khắp làng. Nó rất quý em trai, cho mãi đến sau này trưởng thành, hai chị em nhà Hà vẫn quý báu nhau như vậy. Nhưng mà từ dịp ấy, cô My ghét bố Tú, cô ghét lây cả nhà Tú. Lắm hôm cô mượn cớ chửi chó mắng mèo, đứng ở cạnh bờ dậu chỏ sang rất ngoan ngoắt. Cô ấy còn cấm Hà không được giao du chơi bời gì với Tú. Điều này mãi sau Tú mới biết qua một người bạn chung của hai đứa kể lại. Hôm Hà lấy chồng, khóc với bạn nói, trong tim chỉ có một người, gần có gang tay mà như xa cách ngàn trùng, chả đến được với nhau. Thôi đành lấy chồng xa cho khuất mắt, yên phận. Khi Tú biết được thì Ván đã đóng thuyền về nơi bến mới. Tú buồn như người ngẩn ngơ mấy năm ròng. Vài năm sau thì bố Tú ốm mất. Lúc ấy Tú còn chưa ra trường. Có lẽ hồi bộ đội bố Tú bị thương rồi đau dạ dày, sức yếu sẵn. Mấy năm kinh tế khó khăn, toàn ăn ngô khoai sắn bo bo nên bố Tú phát bệnh rồi chết. Hôm làm ma, cô My cũng săn giúp từ đầu đến cuối. Lúc hạ huyệt, mắt cô ấy cũng đỏ hoe vàng giụa. Bà Tú thì đã mất từ mấy năm trước rồi. Bà chết cứ như người đi ngủ, chả thấy rên rẫm đớn đau hay vật vã gì. Những người cao tuổi trong làng nói, người ở hiền thì hay chết lành. Tú lúc ấy cũng khá lớn, nhưng không hiểu chết lành nghĩa là sao. Tú thấy thương và nhớ bà. Dân ngõ ngò đồn, em cái Hà là con ông Dương chứ ai vào đấy nữa. Nhưng cô My bảo thằng cu ấy là con thánh, cô đi cầu mãi dưới đền kiếp bạc về mới có, nên nó chỉ là con cô. Còn ông Dương dạo này rất bận. Ông Dương đã lên chức chủ nhiệm hợp tác xã cấp cao. Hợp tác xã Làng Ngọc khi ấy là điển hình tiên tiến của cả vùng, được rất nhiều nơi về tham quan học tập. Rồi ông Dương lên cao nữa, lên huyện, lên tỉnh, ra cả trung ương làm đại biểu gì gì ấy nữa. Nhà Tú ở quê còn mỗi mình mẹ với cái Bích, em gái. Thế mà mẹ Tú cũng phải chật vật xoay sở thêm chợ búa mới tạm đủ ăn. Không biết những nhà đông con thì làm thế nào. Dịp ấy ngoài đường ngõ ngo, thấy ai mặt mũi cũng vàng vỏ sơ xác vì thiếu ăn. Chả ai buồn hỏi ai, cứ cúi đầu lặng thinh mà đi. May mắn cho dân ngõ ngo, vài năm sau thời cuộc biến chuyển, kinh tế khởi sắc, hợp tác xã tự nhiên tan. Dân tình nói, không tan nhanh thì chết đói cả rận chứ đùa à. Các ông chủ trì hợp tác ngày xưa cũng già hết rồi. Ông Dương cũng đã về hưu. Người làng bảo ông Dương khôn lanh, làm gì ông ấy cũng vung vén được hơn người, có mấy cơ ngơi to đùng trên thành phố. Ông Dương giao lại nhà cửa trên phố cho con cái, về làng ở. Thì người làng Ngọc xưa nay vẫn thế, đi tứ xứ kiếm ăn, già lại về làng. Họ bảo già rồi ở trên phố rất buồn, sống với bọn trẻ nhức óc không chịu được. Còn bọn trẻ lại bảo các ông bà già khó tính khó nết, đốc chứng, sinh ra những cái dở người, khó chịu. Mà có khi đúng thế thật. Dịp này, các ông già bà cả trong ngõ ngo lại đi quyên góp vận động để xây dựng lại điếm thờ thổ công. Cái điếm ấy, sau thời hợp tác xã bỏ hoang phế, sụp đổ hết rồi. Kinh tế thị trường phát triển, con em ngõ ngo ăn nên làm ra cũng khá, thành đạt cũng nhiều. Nghe các cụ nói, xây lại điếm thờ thổ thần thì đều vui vẻ ủng hộ cả. Con cái nhà ông Dương toàn ở trên thành phố, nhưng tuyệt nhiên chả thấy ai về ủng hộ. Dân xóm thì thầm với nhau là còn gì mà ủng nữa. Ông ấy được ba con hai trai một gái, dựng vợ gả chồng, thu vén cho mỗi đứa một biệt thự trên phố. Công ăn việc làm, ghế ngồi sắp xếp đầu vào đấy, chỉ việc hưởng. Thế nhưng không hiểu sao chả con nào sinh được cho ông đứa cháu, dù là trai hay gái, dù nội hay ngoại. Cái cảnh vợ chồng mà mãi không có con y như là người đi làm không công, làm mãi chả ra kết quả gì. Chán, mấy đứa con nhà ông ấy sinh tật rượu chè cờ bạc, phá sạch cả gia sản ông bố kia cóp bấy lâu. Ông Dương càng buồn, giờ nhà ông ấy tuyệt tự. Điếm ngõ ngo xây trên nền cũ, nhưng toàn thứ mới. Đến cả bức tượng ông thổ thần cũng thuê thợ mạng Hà Tây sang nặng lại bằng đất sét. Nhưng lần này, gửi sang Phù Lãng nung kỹ. Hôm khánh thành điếm thờ, làm lễ hô thần nhập tượng đúng vào dịp hội xuân. Rất vui, mẹ Tú và mẹ Hà bây giờ đã là hai bà già tóc bạc, tiếu tích sàng rủ nhau đi từ sáng sớm. Hai bà mặc áo the nâu, vẫn khăn nhung đen, nòm vẫn duyên đáo để. Hai bà ở trong ban lễ tân, tất bật đón khách thập phương về dự lễ, luôn miệng cười rang. Tú và Hà cũng về, hai đứa lâu lắm không gặp nhau. Tú ở Hà Nội, còn Hà theo chồng lên mãi Lao Cai. Về quê thấy là lạ, nhưng trong lòng xôn xao, ấm áp. Lúc bắt tay Hà, Tú thấy tim mình hình như hơi lạc một nhịp. Tú lại nhớ đến cái đêm trăng đập lúa bên Hà năm nào. Không biết Hà có nhớ gì không, nhưng bàn tay ấm nóng run run. Chỉ về có một mình, mà chiều ấy Hà lại ngược tàu Lao Cai ngay. Tú ngỏ ý lái xe đưa Hà về cùng Hà Nội, rồi đưa ra ga. Nhưng em trai Hà đã tranh mất rồi, đành chia tay luôn tại điếm. Lễ hô thần nhập tượng cho thổ công Ngõ Ngo rất lạ. Dân xóm mời ông Thống Đằng là thầy cúng nổi tiếng cả vùng chủ trì. Thầy Thống Đằng nói phải biện lễ tam sinh, gà, lợn, dê, lấy máu của ba con vật hòa vào rượu dân ngài mới linh. Có điều là lúc cắt tiết con dê đen khoang trắng để làm lễ, chả hiểu mấy tay đàn ông làm ăn thế nào mà để tuột khiến con dê cứ be lên ầm ĩ. Tiếng con dê được be rất buồn cười, mọi người không nhịn được cũng cười theo, mất cả thiên. Thầy Thống Đằng rất bực, quát nhặn lên, gõ thanh la, chiên trống ầm ĩ. Sau lễ khánh thành điếm thổ thần ít lâu, ông Dương đốc chứng ra rất lạ. Ông thích ăn đất. Ông ấy cứ sang bên bờ sông, đào những tảng đất sét trắng mỡ màng, về thái ra những miếng nhỏ vuông vắn mịn, ngon như miếng giò lụa. Rồi ông ấy bọc lá chuối, nướng than củi, xong bày ra cái mâm sơn son thiếp vàng, ngồi nhâm nhi. Nét mặt ông Dương lúc ấy sung sướng mãn nguyện trong một niềm vui không giấy bút nào tả nổi. Tháng 5 năm 2015.